nỗi đau đớn khi mất đi người thân yêu. Chúng ta vẫn thường lo lắng rằng một ngày nào đó sẽ phải xa các con mãi mãi, chứ không ai nghĩ tới cảnh lá vàng ngồi khóc lá xanh. Điều đó thật là quá sức tưởng tượng đối với cả Will lẫn Trander và cả hai đứa trẻ Mike và Maya. Tại bệnh viện Samaritan, mọi người đều cảm thấy hụt hẫng khi Pin gọi điện báo về. Điều gây ngạc nhiên hơn cho mọi người chính là cách cư xử của Scornpel. Sau khi nghe tin báo, Scornpel vội vã tới nhà Trander, từ trên chiếc xe bước xuống. Khi bà còn đang cởi ngàng, chưa biết nhà Trander ở đâu, thì một người đàn ông xuất hiện. Bà vội hỏi:
Xin hỏi, đây có phải là nhà cô Bonlack không?
Dạ, dạ đúng, bà là...
Anh là Will có phải không?
Dạ thưa không, tôi là anh trai của Will. Bà là bạn của Rhonda và Will à?
Tôi làm việc cùng Rhonda tại bệnh viện. Tôi có thể gặp cô ấy một chút được không?
Dạ, dạ được. Mời bà vô trong. Tôi có thể biết quý danh của bà được không?
Tôi là Mabel Scornpel.
Scornpel nhìn quanh căn phòng, cứ như là bà đang ngồi trong một phòng trưng bày ảnh. Bà nhận ra ngay đâu là Anne, trông cô gái đầy sức sống và rất mạnh mẽ.
Ờ, chị Scornpel, chị tới đây. Rhonda này, tôi đến đây là để ở bên cô. Tôi mong được giúp cô trong những lúc khó khăn như thế này.
Dạ, nhưng mà chị không cần phải...
Cô đang gặp chuyện buồn mà lại phải lo bao nhiêu là việc. Tôi sẽ đi xem mọi người bày bàn như thế nào. Nếu cần gì cứ gọi tôi nha. Tôi thật sự rất buồn khi biết tin này đấy, Rhonda à. Tôi không có lời nào có thể diễn tả hết nỗi buồn ấy. Nhưng tôi muốn cô hiểu rằng tôi đến đây là để giúp cô. Tôi cũng đã từng trải qua nỗi mất mát như cô. Và chính điều ấy mà tôi đã đến đây.
Rhonda cảm ơn Scornpel. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của con gái. Nhiều khi, một tiếng khóc thét vì tuyệt vọng có thể lấp đầy được những khoảng trống vô hình. Nhưng sau những tiếng thét ấy, người ta thường không thể kiểm soát được dòng nước mắt của mình. Scornpel ngay lập tức bắt tay vào công việc. Chỉ trong 30 phút, bà đã phân công xong việc cho các y tá. Người thì lo chuẩn bị thức ăn, người trực ở cửa để đón khách giếng. Còn một nhóm khác thì lo những việc như tiễn khách, lau dọn chén bát. Mọi người chăm chỉ làm việc tận cho đến lúc Will và Rhonda đi Los Angeles để dự buổi lễ vĩnh biệt do những người bạn của Anne tổ chức. Bà Scornpel và các y tá ở lại giúp Rhonda dọn dẹp căn nhà thật gọn gàng trước khi ra về. Trở lại bệnh viện. Nhịp độ công việc ở bệnh viện dường như nhanh hơn và đòi hỏi mọi người phải tập trung nhiều hơn. Khi đồng nghiệp của họ mất đi một đứa con, mọi người nhận ra rằng cái chết có thể đến quá dễ dàng và chuyện đau buồn ấy có thể đến với bất cứ ai trong bất cứ tình huống nào. Một lá thư ngắn rất cảm động được dán lên bản tin sáng nay. Đó là lá thư của một bé gái 6 tuổi. Cô bé bị chấn thương ở đầu khi đi xe không tắt dây an toàn. Khi hay tin về nỗi đau đớn mà Rhonda đang phải chịu đựng, cô bé nài nỉ được viết một lá thư. Kính gửi cô Rhonda thân mến, chắc là cô không nhớ con, nhưng con là cô bé đang nằm ở phòng 611. Con rất tiếc khi biết tin con gái của cô đã qua đời. Con rất buồn, chắc là cô cũng buồn lắm. Khi nào cô quay lại đây? Con muốn được ôm cô và an ủi cô. Thương mến cô, cháu Tina. Tái bút. Nhưng nếu con về rồi thì chắc là con sẽ không được ôm cô đâu.
Pin và Beth tình cờ gặp nhau trong hội trường.
Beth này, cậu biết không, mình vô cùng cảm động vì ở đây còn có rất nhiều người tốt và giàu lòng nhân ái.
Pin không thể diễn tả hết những gì cô đang nghĩ.
Mình cũng vậy, khi có điều gì đó như thế này xảy ra, chúng ta mới nhận ra mình đã sống với mọi người xung quanh như thế nào. Trong công việc, chúng ta có thể cứng nhắc, dễ dàng trở nên vô cảm trước mọi thứ. Nhưng vào những lúc như vậy, lòng trắc ẩn trong mỗi con người sẽ trỗi dậy. Dường như chúng ta sẽ trở nên mềm yếu hơn trong những lúc phải đối diện với khó khăn bất hạnh. Mình đang suy nghĩ không biết là chị Rhonda sẽ như thế nào sau mất mát quá lớn này. Chắc là cũng phải mất hàng tháng mới có thể lấy lại được trạng thái cân bằng. Có lẽ điều bây giờ chúng ta cần làm là tiếp tục những gì Rander đã khởi đầu từ Takadatu. Không ai trong chúng ta muốn quay lại phong cách làm việc buồn tẻ ngày trước. Chúng ta đang tiến tới một phong cách làm việc vui vẻ, có ý thức tự giác cao và giàu lòng nhân ái. Cậu biết không, thời gian mà chúng ta dành cho công việc nhiều hơn cho gia đình và cho bạn bè nữa. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian để thư giãn hay nghỉ ngơi. Phần lớn thời gian của chúng ta chính là ở nơi này.
Xin chào các cô.
Bà Sconpel lên tiếng.
Dạ, chúng cháu chào cô Sconpel.
Tôi lại nhìn thấy hình mấy con cá ngớ ngẩn ở ngoài kia.
À, dạ, chúng cháu.
Có nhẽ tôi đã hành động hơi vội vàng khi lần đầu mới đến đây. Tôi đang xem những dữ liệu mà Heather đưa cho tôi và Phil. Và mới chỉ là những số liệu sơ bộ thôi. Nhưng tôi nhận thấy đó là những con số rất đáng chú ý. Các cô có thể hãnh diện về điều ấy. Khi còn ở phòng quản trị, tôi nghe rất nhiều lời khen ngợi về nơi này. Và tôi thật sự không biết ra đâu mà nơi này làm được những điều như vậy. Những tiến bộ trong việc chăm sóc bệnh nhân cũng như tinh thần hăng say làm việc của các nhân viên ở đây thật là đáng khích lệ. Tuy nhiên, quan điểm của tôi vẫn không thay đổi. Có phải những thứ này sẽ giúp cô duy trì những thành quả đã tạo được hay không? Hay đó chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài mà thôi?
Dạ, chúng cháu.
Các cô biết đấy, khi Zonda trở lại, cô ấy sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình. Rất tốt nữa là khác. Nhưng tôi nghĩ các cô không thể tiếp tục dựa dẫm theo đuôi cô ấy như vậy.
Dạ, chúng cháu chỉ đang nói về.
Tôi rất thích công việc ở đây. Tôi rất thích cùng làm việc với các y tá luôn quan tâm đến bệnh nhân như thế này. Nhưng quan tâm như vậy là đủ rồi.
Nói rồi, Sconpel quay lưng đi.
Dạ, thưa cô Sconpel.
Sconpel quay lại nhìn.
Vâng, tôi nghe đây cô Ping.
Dạ, cháu cảm ơn về tất cả những gì cô đã làm. Chúng cháu không biết phải nên làm gì để giúp Zander và gia đình chị ấy trong những lúc đau buồn nhất. Và cô đã thể hiện tấm lòng của mình bằng cách sắp xếp một cách rất khoa học tất cả mọi việc. Cô đã giúp chúng cháu nhận ra rằng chúng cháu đang làm những điều thật sự có ích ạ.
Sconpel dường như không nói nên lời. Đôi mắt bà sáng lên một niềm vui. Cuối cùng bà lên tiếng.
Các y tá cần phải luôn sát cánh bên nhau. Và tôi cũng đã từng trải qua những giây phút đau thương mất mát như vậy. Chồng tôi đã bất ngờ ra đi cách đây nhiều năm. Khi Zander quay lại, có thể là cô ấy sẽ không còn lạc quan và vui vẻ nữa. Nhưng cô ấy vẫn là một y tá giỏi. Sẽ luôn có những lúc cô ấy không vượt qua được nỗi sầu muộn. Và hãy nhớ rằng Zander đang đi trên con đường khác với con đường mà chúng ta đang đi. Cô ấy sẽ phải chịu đựng đau khổ vì mất mát quá lớn này lâu đấy. Và đó cũng là lẽ thường thôi. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ không còn quan tâm đến môi trường làm việc vui vẻ mà chính các bạn đã vất vả tạo dựng. Cuộc sống có lúc này lúc khác, lúc thăng lúc trầm. Và cô ấy cũng chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người khác mà thôi. Bây giờ mới là lúc các cô phải chứng tỏ rằng dù có buồn đến mấy, các cô cũng phải thể hiện năng lực và sự yêu nghề của mình.
Nói xong, bà vội quay đi vừa rút ra một chiếc khăn tay từ trong túi của chiếc áo y tá màu trắng cứng đặc hồ. Beth nhìn Pink, vẻ mặt đầy thông cảm.
Có lẽ cô ấy thuộc một thế hệ khác, nhưng ẩn dưới cái áo vải cứng ngắc ấy hoàn toàn là một trái tim của một nữ y tá nhân hậu.
Cuộc hội ý chớp nhoáng.
Bây giờ chúng ta hãy chia thành 3 nhóm nhé. Mỗi nhóm sẽ đảm nhận một trong 3 điều mà y sĩ đã hướng dẫn. Tôi sẽ làm việc với nhóm các y tá bên khoa thận và chịu trách nhiệm thực hiện bước đầu tiên là giúp mỗi người tìm lại ước mơ riêng của mình trong giấc mơ chung của Samaritan. Cậu thấy như thế có được không, Beth?
Được chứ, Pink. Nhóm của tôi sẽ chịu trách nhiệm thực hiện bước thứ hai, đó là việc giúp mọi người thực hiện ước mơ của họ. Jet và nhóm của cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm bước thứ ba, phổ biến cho mọi người cùng biết mục tiêu của chúng ta là biến nơi làm việc thành một môi trường vui vẻ, thoải mái và năng động. Tuy nhiên, chúng ta sẽ mô tả nhiệm vụ cụ thể của những việc này như thế nào đây?
Để mình nói ngắn gọn như thế này nhé. Beth à, mình nghĩ nhiệm vụ đầu tiên là phải tự rèn luyện thêm lòng tận tụy của chính bản thân mỗi người. và cùng nhau chia sẻ những điều chúng ta đã rút ra được. Sau đấy chúng ta yêu cầu mọi người đưa ra những ý kiến cụ thể để có thể áp dụng những ý kiến ấy vào thực tiễn. Điều đó sẽ giúp chúng ta sáng tạo hơn trong công việc và thực hiện ước mơ của mình. Ôi, Ping à, mình đã ghi ra đây những gì mình đã viết ở Takaratu rồi. Mình sẽ giải thích cho Ted kế hoạch của chúng ta khi mình đưa cho cậu ấy bản ghi chép này. Còn một điều nữa, theo cậu thì chị Rhonda có đồng ý với những gì chúng ta đang làm không? Cậu biết đó, chúng ta đang tự điều hành mọi việc đó. Thật ra mình nghĩ là chị Rhonda sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Chị ấy đã phải đảm đương một gánh nặng về trách nhiệm khi phải tiếp tục thực hiện những gì mà chị Madeline đã khởi xướng. Bây giờ chính là lúc chúng ta nên gánh bớt một phần trách nhiệm nặng nề này để giúp cho chị ấy.